10 phút sự kiện luận bàn.
Biên tập viên Phương Hoa kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình 10 phút sự kiện luận bàn của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, đúng một năm sau khi rời Liên minh châu Âu EU, Anh vừa chính thức đề xuất gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là CPTPP hay còn gọi là TPP-11. Đây được xem là bước đi dài của Thủ tướng Boris Johnson để đánh dấu chặng đường ra biển lớn của London. Cùng với loạt thỏa thuận thương mại song phương khác, Anh kỳ vọng có thể dần thoát khỏi sự phụ thuộc vào EU, đồng thời khẳng định vị thế trên toàn cầu thời hậu Brexit. Tất nhiên, đây sẽ là một chặng đường không hề dễ dàng. Nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập trong 10 phút sự kiện luận bàn ngày hôm nay với chủ đề Tích cực tham gia các thỏa thuận thương mại, câu chuyện gia tăng vị thế của Anh hậu Brexit.
Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
Thưa quý vị, thưa các bạn, dư luận hẳn vẫn còn nhớ ngày 31 tháng 1 năm 2020, nước Anh chính thức rời khỏi mái nhà chung Liên minh châu Âu, chấm dứt 47 năm là thành viên của khối. Kỷ niệm dấu mốc tròn một năm thì mới đây, chính quyền Anh đưa ra một thông báo lịch sử khác, đó là quyết định xin gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Trong thông báo chính thức, phía Anh nhấn mạnh CPTPP sẽ giúp nước này tiếp cận với các thị trường đang phát triển nhanh và các nền kinh tế lớn. Bộ trưởng Thương mại Quốc tế của Anh Liz Truss nói,
đây là một khu vực gồm các nền kinh tế có giá trị lên đến hơn 12,3 nghìn tỷ đô la, là một phần rất lớn của thương mại toàn cầu, trong đó bao gồm cả các nền kinh tế phát triển nhanh nhất như Mexico, Malaysia. Đây là cơ hội rất lớn cho nước Anh khi trở thành một phần của trung tâm tăng trưởng toàn cầu, nơi có thể bán nhiều sản phẩm, không bị nhiều ràng buộc, không kiểm soát biên giới. Tất cả chỉ là giảm thuế quan và tăng cơ hội cho các doanh nghiệp Anh và tạo thêm việc làm cho người dân Anh.
Thưa quý vị, không phải đến bây giờ chính phủ Anh mới thúc đẩy tham gia các thỏa thuận thương mại với các đối tác toàn cầu. Hơn một năm qua, ngay khi đang diễn ra các vòng đàm phán về Brexit với Liên minh châu Âu EU, London đã rậm rịch triển khai các bước chuẩn bị từ rất sớm.
Ngay từ đầu năm 2019, Anh đã ký thỏa thuận tiếp tục duy trì hoạt động thương mại với Thụy Sĩ thời hậu Brexit. Thỏa thuận nhằm đơn giản hóa các thủ tục cho phép doanh nghiệp hai bên tiếp tục hoạt động kinh doanh tự do sau khi Anh rời EU mà không phải chịu thêm bất cứ loại thuế bổ sung nào.
Ngày 23 tháng 10 năm ngoái, Nhật Bản và Anh đã ký Hiệp định Thương mại Tự do Song Phương. Hiệp định này được đánh giá giúp các doanh nghiệp Anh mở cánh cửa vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cũng như việc Anh gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP.
Ngày 21 tháng 11 năm 2020, Canada và Anh ký một thỏa thuận thương mại tạm thời có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Thỏa thuận về cơ bản đã gia hạn các điều khoản trong Hiệp định Thương mại và Kinh tế Toàn diện Canada-EU mà Anh sẽ không còn là thành viên cũng từ ngày 1 tháng 1.
Ngày 10 tháng 12 năm 2020, Singapore và Anh ký Hiệp định Thương mại Tự do Anh-Singapore, đồng thời nhất trí xây dựng khung thỏa thuận kinh tế kỹ thuật số Anh-Singapore. Theo đó, các công ty hai nước sẽ được hưởng những lợi ích tương tự đang được hưởng theo FTA giữa Liên minh châu Âu-EU và Singapore.
Cũng trong tháng 12, chính phủ Anh thông báo ký một thỏa thuận thương mại trị giá 18,6 tỷ bảng Anh, tương đương khoảng 25 tỷ đô la Mỹ với Thổ Nhĩ Kỳ. Thỏa thuận là một chiến thắng lớn cho ngành công nghiệp ô tô, chế tạo máy bay và luyện thép của Anh. Chưa hết, Anh đang tiếp tục đẩy nhanh đàm phán để ký kết gần 40 thỏa thuận tự do thương mại với hơn 70 nước mà EU đã ký.
Thưa quý vị, mỗi thỏa thuận thương mại song phương với mỗi nước đều có những lợi ích nhất định, từ đó định hình quan hệ giữa Anh với các đối tác trong giai đoạn mới. Còn trở lại với Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP với 11 nước thành viên, thỏa thuận được đánh giá sẽ mang lại nhiều lợi ích kinh tế chiến lược cho nước Anh. Bây giờ thì anh Quang Dũng, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu sẽ phân tích cụ thể cùng quý vị.
Theo thông tin do Phòng Thương mại và Công nghiệp Anh cung cấp thì nếu như đàm phán thành công thì nước Anh sẽ được tự do tiếp cận với một trong những khối thị trường lớn nhất toàn cầu và là nơi tập trung những nền kinh tế phát triển năng động hàng đầu thế giới. Trong năm 2019, tức là trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát, thì kim ngạch thương mại giữa Anh với các nước trong CPTPP đạt 110 tỷ bảng Anh, tương đương với trên 150 tỷ đô la Mỹ và kể từ năm 2016 thì kim ngạch này liên tục tăng với mức khoảng 8% một năm. Vì thế nên việc gia nhập CPTPP thì chắc chắn là sẽ thúc đẩy trao đổi thương mại của Anh với 11 nước cao hơn nữa. Về cụ thể thì nếu như gia nhập CPTPP thì các doanh nghiệp Anh sẽ được hưởng nhiều lợi thế như là được giảm đến khoảng 95% thuế quan hiện nay trong trao đổi thương mại với 11 nước CPTPP với rất nhiều mặt hàng như là xe hơi, rượu whisky hay là thực phẩm. Ngoài ra thì quy định về xuất xứ hàng hóa thì cũng sẽ giúp cho nước Anh được hưởng lợi khi mà các sản phẩm hoặc là thành phần sản phẩm được sản xuất tại 11 nước CPTPP thì sẽ được coi như là có chung xuất xứ. Việc này thì có thể giúp các doanh nghiệp sản xuất xe hơi tại Anh sử dụng nhiều hơn nguyên liệu từ các nước trong CPTPP mà vẫn được coi là sản xuất tại Anh. Tiếp đến thì việc gia nhập CPTPP thì cũng sẽ giúp đơn giản hóa việc đi lại làm ăn giữa các nước, đơn giản hóa việc xin và cấp thị thực.
Vâng, như anh Quang Dũng vừa phân tích thì không phủ nhận những lợi ích mà Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP mang lại cho nước Anh. Thế nhưng mặt khác, nhiều ý kiến chỉ trích lại cho rằng tham gia một thỏa thuận thương mại với 11 quốc gia ở phía bên kia thế giới sẽ chỉ mang lại lợi ích kinh tế hạn chế cho London. Đây bị đánh giá là một nghịch lý trong chính sách thương mại của Anh hiện nay bởi khoảng cách địa lý là một yếu tố quan trọng hàng đầu. Đơn cử như với Hiệp định Thương mại Anh-Nhật Bản, theo các nhà kinh tế thì thỏa thuận này dự kiến chỉ tăng GDP của Anh khoảng 0,07% trong dài hạn. Một nghiên cứu khác của chính phủ Anh cũng cho thấy là các hợp tác giao dịch thương mại song phương với các nước không thuộc EU như là Trung Quốc, Ấn Độ, Australia hay các nước ở Đông Nam Á sẽ chỉ nâng GDP của Anh lên khoảng từ 0,1 đến 0,4% mà thôi. Và chưa tính đến hiệu quả thì nhiều ý kiến cho rằng ngay trong quá trình đàm phán CPTPP cũng đã tiềm ẩn nhiều rào cản. Bà Soumaya Keynes, biên tập viên mảng thương mại tạp chí The Economist của Anh, phân tích.
Nhiều khả năng sẽ phải có các nhượng bộ cho những vấn đề khá hóc búa, đòi hỏi xử lý khéo léo. Hãy nhớ rằng Australia hay New Zealand cũng là thành viên của Hiệp định CPTPP, mà Anh lại chưa từng có thỏa thuận thương mại song phương nào các nước này. Điều quan trọng, đây đều là những nước có quan điểm mạnh mẽ về các vấn đề nông nghiệp.
Và không chỉ bị đánh giá là mang lại lợi ích thương mại hạn chế, một mục tiêu khác của Thủ tướng Anh Boris Johnson được cho là cũng khó đạt được. Tham gia CPTPP, ông Johnson hy vọng là tân Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng sẽ quyết định quay trở lại hiệp định như đã cam kết. Từ đó thì quan hệ thương mại Anh-Mỹ sẽ có sự ràng buộc lẫn nhau, mở ra các hy vọng hợp tác mới giữa hai nước khi mà triển vọng thỏa thuận thương mại song phương vẫn đang rơi vào bế tắc. Về lâu dài thì Anh còn muốn cùng với chính quyền của ông Biden tăng cường vai trò tiếng nói tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, không chỉ về mặt kinh tế mà còn về địa chính trị, hướng đến kiềm chế Trung Quốc. Tuy nhiên, mục tiêu này có vẻ như cũng không dễ dàng đạt được. Giáo sư Graham Allison, chuyên nghiên cứu các vấn đề chính phủ tại Mỹ, bình luận.
Bất cứ ai quan tâm theo dõi tình hình địa chính trị toàn cầu thì đều nhận thấy rằng Mỹ nên thuận theo nhịp đập của thời đại, cũng như một tương lai rất khả quan của Hiệp định TPP trước đây mà Mỹ từng là thành viên. Hiệp định chiếm tới 40% GDP toàn cầu và mang lại lợi thế lớn cho Mỹ trước đối trọng Trung Quốc. Thế nhưng, không chỉ chịu sức ép từ phía đối thủ, chính quyền mới ở Mỹ còn chịu sức ép từ bên trong, đặc biệt là các tư tưởng bảo hộ nền công nghiệp nội địa của chính phe Dân Chủ, thậm chí còn mạnh hơn cả phe Cộng Hòa. Vì vậy, tôi nghĩ sẽ còn nhiều khó khăn trong lộ trình Mỹ quay trở lại.
Như vậy, thưa quý vị, hơn ai hết thì Thủ tướng Anh Johnson hiểu rằng dù cam kết sẽ quay lại các hiệp định thương mại thỏa thuận đa phương, nhưng ông Joe Biden chắc chắn sẽ không thể vội vàng đưa Mỹ quay trở lại CPTPP. Bởi ông Biden còn đang phải bận tâm hiện thực hóa một cam kết khác, đó là cải thiện và phục hồi nền kinh tế đất nước trước khi ký kết các thỏa thuận thương mại mới, tất nhiên bao gồm cả thỏa thuận thương mại với Anh hay là với nhóm các nước CPTPP. Một số chuyên gia dự báo là Mỹ sẽ khó có thể tham gia trở lại trước cuộc bầu cử giữa kỳ tiếp theo vào năm 2022. Cũng có nghĩa là mục tiêu chiến lược dài hạn khi đệ đơn gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP của Anh sẽ khó có thể đạt được sớm như kỳ vọng. Tới đây thì chương trình 10 phút sự kiện luận bàn cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.